Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 18 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước đến thăm làm việc với Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Từ nay đến tháng 2 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.
Số các mắc mới COVID-19 có sự gia tăng mạnh tại nhiều quốc gia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, sáng nay 18 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đến thăm, làm việc với Cục An ninh Kinh tế thuộc Bộ Công an. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng an ninh kinh tế phải luôn đề cao cảnh giác, chủ động, nhạy bén, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia nói chung và an ninh kinh tế nói riêng. Trong bất luận hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng an ninh kinh tế luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, về tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, giỏi về pháp luật, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáng nay, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Pháp lệnh này gồm 4 chương 48 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Quy định về hành vi cản trở hoạt động tố tụng, bị xử phạt vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện về sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng an ninh để kết hợp phát triển kinh tế là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Các ý kiến cho rằng nếu sử dụng các mạng kinh tế xã hội hiện có thì không đáp ứng được các yêu cầu về thiết bị, bảo mật và triển khai nhiệm vụ. Nhiều ý kiến khác thì lại đề nghị chưa quy định việc sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng an ninh để kết hợp phát triển kinh tế. Một số ý kiến khác thì đề nghị nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng thêm về chính sách này vì đây là nội dung lớn của dự án luật và bởi một số lý do ảnh hưởng đến bảo mật, cạnh tranh, bình đẳng, quản lý giám sát của các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính khả thi của luật trong thực tiễn.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sáng nay tại Việt Nam Quốc tự, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh khai mạc đại lễ tưởng niệm kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Đại lễ tưởng niệm diễn ra từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, tức từ 21 đến 22 tháng 7 âm lịch. Việc tổ chức đại lễ lần này nhằm lan tỏa năng lượng từ bi của đạo Phật, tô đậm nét đẹp văn hóa đạo đức dân tộc, phát huy truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, đồng thời mong muốn xoa dịu phần nào nỗi buồn thương vẫn còn âm ỉ nơi các gia đình có người thân qua đời trong đại dịch. Đây cũng là cơ hội để mọi người ngồi lại với nhau cùng quán chiếu tu tập trong mùa Vu Lan.
Cước vận tải đang hạ nhiệt sau khi giá xăng dầu giảm 5 lần liên tiếp. Theo các cơ quan chức năng, cước vận tải đường bộ, đường sắt và đường biển cũng đã bắt đầu có xu hướng giảm. Tại Hà Nội, đến thời điểm này đã có khoảng 30% các đơn vị vận tải trên địa bàn đã kê khai giảm giá cước, mức giảm trung bình từ 5 đến 10%. Giá cước vận tải đường sắt cũng giảm trung bình 5%, cá biệt có đơn vị đã giảm cước từ 8 đến 10%. Với lĩnh vực vận tải biển, một số doanh nghiệp cho hay, thực tế chiều thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng đang giảm 15% so với thời điểm lập đỉnh. Ở chiều ngược lại, giá cước cũng đã giảm khoảng 5%. Sơ bộ, số doanh nghiệp thực hiện giảm giá cước vẫn còn khiêm tốn. Không ít doanh nghiệp vẫn có tâm lý nghe ngóng chờ đợi các đợt điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo. Do đó, cần có sự vào cuộc hơn nữa của các cơ quan chức năng để bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và bình ổn giá cả thị trường.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lấy ý kiến của người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn thành phố trong năm 2022. Theo đó, về đất ở, hệ số điều chỉnh giá đất tại thành phố Thủ Đức và các quận từ 3 đến 15 lần, 5 huyện ngoại thành là từ 5 đến 15 lần bảng giá đất do nhà nước ban hành, 5 huyện ngoại thành là từ 8 đến 15 lần bảng giá đất do nhà nước ban hành. Về đất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh giá từ 7 đến 35 lần giá đất trong bảng giá của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Thành phố Thủ Đức và các quận huyện sẽ sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất này để xây dựng dự thảo phương án bồi thường đưa ra lấy ý kiến của người dân, không phải thẩm định giá cho từng dự án cụ thể.
Ngày hôm nay, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, Tổng Giám đốc Công ty Mofa và một số người khác để điều tra sai phạm trong đấu thầu mua sắm thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi. Theo kết quả điều tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi ở phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Các bị can thuộc Sở Y tế Quảng Ninh đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá để đưa ra mức giá cao hơn thị trường của 6 gói thầu trị giá 232 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá 73 tỷ đồng.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến tháng 2 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 3 đến 5 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2022, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Ngoài ra, khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa cục bộ. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá. Năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa đông tại các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Giới chức Ukraine vừa triển khai các đợt diễn tập ứng phó thảm họa sau khi khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát bị tấn công. Trong các đợt diễn tập này, lực lượng phản ứng nhanh Ukraine mặc quần áo bảo hộ, sơ cứu nạn nhân, kiểm tra phóng xạ và xử lý trang phục nhiễm xạ. Các quan chức Ukraine cho biết thêm, các bài tập này sẽ được lặp lại trong những ngày tới. Nga và Ukraine hiện vẫn đang liên tục đổ lỗi cho nhau về các vụ bắn phá nhà máy Zaporizhia, một trong những tổ hợp năng lượng nguyên tử lớn nhất châu Âu và chiếm 25% sản lượng điện của Ukraine. Trước đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cần được cho phép thanh sát khẩn cấp nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.
Tờ Kyodo của Nhật Bản hôm nay 18 tháng 8 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, trong cuộc đàm phán an ninh cấp cao diễn ra hôm 17 tháng 8 tại Thiên Tân, Trung Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã đồng ý tiếp tục đối thoại hướng tới việc thiết lập quan hệ song phương, mang tính xây dựng và ổn định trong bối cảnh căng thẳng hai nước gia tăng chung quanh vấn đề eo biển Đài Loan. Mặc dù Nhật Bản và Trung Quốc sẽ đánh dấu kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào ngày 29 tháng 9 tới, nhưng quan hệ hai nước vốn đang trong giai đoạn u ám do những tranh chấp tại quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư đã trở nên căng thẳng hơn do những bất đồng chung quanh vấn đề eo biển Đài Loan.
Theo hãng tin AP, ngày 17 tháng 8 xảy ra một vụ đánh bom bên trong nhà thờ Hồi giáo Siddiqiya ở phía bắc thủ đô Kabul, Afghanistan vào buổi cầu nguyện tối. Vụ nổ khiến ít nhất 10 người chết và 27 người bị thương, trong đó có một giáo sĩ nổi tiếng. Thương vong khả năng sẽ còn tăng. Người phát ngôn của Taliban là Zabihullah Mujahid lên án vụ tấn công và cam kết rằng thủ phạm sẽ sớm bị đưa ra công lý và sẽ bị trừng phạt. Hiện chưa có bất kỳ bên nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên. Đây là vụ tấn công mới nhất vào Afghanistan trong năm nay kể từ khi Taliban lên nắm quyền.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm hơn 700.000 ca nhiễm, 1.684 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là hơn 597,4 triệu ca, trong đó có 6,4 triệu ca tử vong và hơn 571 triệu ca đã được chữa khỏi. Tại nhiều nước, số ca mắc mới có sự gia tăng mạnh. Nga ghi nhận mức cao nhất kể từ giữa tháng 3 năm nay. Tại châu Á, Hàn Quốc có số ca nhiễm trong 24 giờ qua tăng lên mức cao nhất trong 18 tuần qua và dường như sắp đạt đỉnh. Đây cũng là ngày có số ca mắc tăng cao nhất tính từ hôm 13 tháng 4 với hơn 195.000 ca. Bắc Mỹ ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm mới, trong đó chủ yếu là ở Mỹ với hơn 29.000 ca, Mexico với hơn 10,7 nghìn ca.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Để nâng cao năng lực sáng tạo ở học sinh, cũng như để khắc phục tình trạng dạy và học theo văn mẫu như hiện nay, thì việc kiểm tra đánh giá môn ngữ văn ở phổ thông sẽ có nhiều thay đổi từ năm học này.
Bên cạnh dữ liệu sử dụng trong các đề thi có thể nằm ngoài chương trình, thì thông tin về cơ cấu điểm thi tăng ở phần đọc hiểu, giảm ở làm văn, đặc biệt là đề thi sẽ có sự kết hợp tự luận cùng trắc nghiệm khách quan với những lớp học chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang gây xôn xao, cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của học sinh và giáo viên.
Là lứa đầu tiên được học theo chương trình giáo dục phổ thông mới khiến các em học sinh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội rất hào hứng. Bởi ngoài các tác phẩm được xếp theo thể loại giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ hơn, thì các văn bản trong chương trình ngữ văn lớp 10 cũng rất phong phú đa dạng. Hào hứng với chương trình mới, nhưng thông tin có thể thay đổi cả cách thi theo hướng trắc nghiệm khách quan vẫn khiến học sinh lo lắng. Em Nguyễn Lan Nhi và em Trịnh Quang Thiên, học sinh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội chia sẻ.
Nó thành trắc nghiệm thì có lẽ là sẽ hơi dễ hơn một chút, nhưng mà nó không thể rèn luyện được kỹ năng diễn đạt của học sinh đầy đủ các câu như là bình thường.
Trong khoảng tầm 2 điểm thôi ạ, chứ còn phần tự luận sẽ phải chiếm đa số. Điều vì tự luận giúp mình có những cái kiến thức về diễn đạt, về văn nói, văn xuôi.
Mới mẻ tích cực là nhận định của nhiều giáo viên nếu đề thi môn ngữ văn kết hợp cả trắc nghiệm khách quan thay vì tự luận hoàn toàn như hiện nay. Cô giáo Vũ Thị Đỗ Quyên, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho rằng, mức độ tỷ lệ giữa trắc nghiệm và tự luận như thế nào thì cần phải được cân đối và nên theo hướng tự luận vẫn là chính.
Có thể chiếm tối đa 50% thôi. Bởi vì văn học, vì học văn là học phải diễn đạt được. Ở đây học văn không nhằm mục đích là chỉ sử dụng trong nhà trường, mà nó còn theo các bạn sau này trong cuộc đời.
Cùng với đó, việc từ năm 2023, đề thi môn ngữ văn sẽ không sử dụng văn bản trong sách giáo khoa. Thầy giáo Phạm Hữu Cường, hệ thống giáo dục Học Mãi cho rằng, việc này cần có yêu cầu và chuẩn mực cụ thể.
Có sử dụng các văn bản trong chương trình học nước ngoài hay không? Hay chỉ sử dụng các văn bản ở phần học Việt Nam? Liệu có sử dụng các văn bản của phần trung đại không? Hay chỉ sử dụng các văn bản của phần hiện đại? Thì rõ ràng là chỗ này, bộ cần phải có một cái định hướng, có thể là cụ thể hơn, rõ ràng hơn.
Liên quan đến thay đổi đánh giá môn ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, thời điểm này, Bộ chưa có bất kỳ văn bản hướng dẫn nào có nội dung từ năm học tới sẽ kiểm tra đánh giá bằng kết hợp cả hai hình thức, gồm tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan. Song nhiều ý kiến cho rằng, chương trình mới cùng với cách dạy mới và cách học cũng mới thì kiểm tra đánh giá cũng không thể dùng theo phương thức cũ.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.